Hôm nay là ngày lễ mẹ, chúng ta cùng nhau học châm ngôn đoạn 31, câu 10 cho đến câu 31. Ngày lễ mẹ là ngày mà hầu hết các gia đình, con cái dành sự tôn nghiêm, tôn vinh đặc biệt cho mẹ của họ trong nhiều cách khác nhau. Nhiều người đưa mẹ đi ăn trưa, đi ăn tối. Nhiều người làm đồ ăn ở nhà đã cho mẹ thay vì đến nhà hàng đông đúc. Và nhiều người cũng tặng quà đặc biệt cho mẹ nữa. Nhưng mà điều đáng buồn là thường ngày lễ mẹ thực sự chỉ là cái thời điểm mà các gia đình, các con cái cố gắng mà chuộc lỗi của họ trong suốt cả năm, họ bỏ bê, thiếu thốn, lòng quý trọng, biết ơn mẹ. Và đó là điều mà không nên có. Và ngày nay hầu hết mọi người đều đồng ý rằng dù họ là người tin Chúa, là người cơ đốc đi nữa, thì chúng ta sống trong cái thời kỳ gọi là hậu cơ đốc giáo. Có nghĩa là cơ đốc giáo đã chết hay là giáo hội tê liệt. Không nghĩa là như vậy, nhưng mà điều này ảnh hưởng trên các gia đình cơ đốc giáo trong theo lời Kinh Thánh của Chúa rất là nhiều. Và cơ đốc giáo không còn ảnh hưởng nhiều trong xã hội như là nhiều năm trước đây. Điều này bao gồm đạo đức, giáo dục, những việc làm trong xã hội, và có thể điều quan trọng nữa là dạy con cái trong xã hội của chúng ta. Và về cơ bản thì những gì đã xảy ra và lý luận thế gian đã thay thế chân lý của Kinh Thánh khi đề cập đến việc thiết lập gia đình hay là nuôi dạy con cái. Và ngược lại, người tin Chúa, cơ đốc nhân phải là những người coi gia đình, hôn nhân và việc nuôi dạy con cái như được đóng khung trong Kinh Thánh là lời của Chúa, có thẩm quyền và không có thể sai lầm của Đức Chúa Trời được. Và thưa Hội Thánh, lời của Chúa không chỉ giúp đức tin và các lĩnh vực tâm linh mà còn là một điều tuyệt đối hướng dẫn chúng ta trong suốt cả cuộc đời. Và về vấn đề là ngày nay tâm trí của chúng ta đôi khi bị u tối bởi thế gian và tội lỗi, và rất nhiều người không phân biệt được điều gì là Kinh Thánh và điều gì là của thế gian. Và ngày nay có người, nhiều người không tin Chúa làm những điều chống lại với Kinh Thánh. Nhưng mà người tin Chúa thì cần học và biết lời của Chúa đừng dạy chúng ta rằng đừng làm theo đời này. Nhưng mà đôi khi chúng ta là những người tin Chúa nữa thì chúng ta cũng làm theo và rập khuôn theo người thế gian. Do đó chúng ta cần học lời Kinh Thánh của Chúa, cần phải học lời của Chúa để giúp đỡ chúng ta điều cần phải biết và điều cần phải làm. Và đặc biệt hôm nay là ngày lễ mẹ, chúng ta cùng học chung với nhau trong sách Châm Ngôn đoạn 31, câu 10 cho đến câu 31 này. Thưa quý vị, trước hết trong câu 10 mà chúng ta để ý, trong câu 10 thì nói đến một người nữ tài đức. Một số bản tiếng Anh dịch cái chữ này là cá tính cao quý. Và trong nguyên văn của tiếng Do Thái chỉ dùng một chữ mà thôi. Mà trong tiếng Việt và trong tiếng Anh thì phải dùng một cái cụm từ để diễn tả chữ này là sức mạnh và lòng dũng cảm, điều xuất sắc trong mọi phương diện. Cái chữ tài đức thì có thể giải thích như vậy: sức mạnh và lòng dũng cảm, điều xuất sắc trong mọi phương diện. Và trong phần Kinh Thánh hôm nay, trong phần này thì chúng ta học và thấy rằng có ít nhất là 5 bản chất của người phụ nữ, người đàn bà tại đây. Cái bản chất thứ nhất là nếu chúng ta xem trong câu 11, 12 và 23, chúng ta thấy một người nữ, một người đàn bà tại đây là một người đáng tin cậy và tận tụy làm việc. Bà có được sự tin tưởng của chồng và bà nâng cao danh tiếng của chồng bà. Thì đó là cái bản chất thứ nhất. Và bản chất thứ hai là một người phụ nữ siêng năng và khôn ngoan. Chúng ta thấy điều đó trong câu 13 cho đến 19. Bà không ngần ngại làm việc. Bà là một người mà mua sắm khôn ngoan và có cái hoạch tính trước. Cái điểm thứ ba của người đàn bà tại đây là bà là người mà rất là rộng lượng. Trong câu 20, bà mở bàn tay giúp những người nghèo khó. Hay là nói một cách khác, bà đã lên kế hoạch trước làm cho gia đình của mình đầy đủ. Và không phải là chỉ chăm sóc cho gia đình của mình mà thôi, nhưng mà còn lo cho cả những người nghèo khó trong xã hội nữa. Rồi cái bản chất thứ tư của người đàn bà tại đây là bà là người có thể lệ thuộc được. Chúng ta thấy điều đó trong câu 15, câu 21. Khi nghịch cảnh xảy ra, khi khó khăn xảy ra, hay là bất cứ điều gì xảy ra, thì chúng ta thấy người phụ nữ tại đây có kế hoạch để mà đối phó với tất cả những điều khó khăn xảy đến. Và cuối cùng là cái bản chất thứ năm của người đàn bà tại đây là bà là người phụ nữ yêu mến Chúa. Và chúng ta thấy điều đó bằng cách học tất cả các câu Kinh Thánh hôm nay. Và bà là một người hướng dẫn, được hướng dẫn và được chỉ dẫn bởi lời của Chúa và sự khôn ngoan của Chúa. Và thưa quý bà đọc những điều này trong phần Kinh Thánh hôm nay, thì quý bà có thể nói rằng những điều này không diễn tả một người đàn bà bình thường, nhưng mà diễn tả nói về một người đàn bà phi thường, một superwoman, phải không quý vị? Ai có thể, bà nào có thể làm được những cái điều giống như là trong phần Kinh Thánh hôm nay? Nếu quý vị suy nghĩ như vậy, quý vị nhận xét đúng. Nó mô tả một người đàn bà đang sống theo cái cách siêu nhiên với một Đức Chúa Trời siêu nhiên. Và nó phải là như vậy bởi vì có một vài điều quan trọng đối với xã hội hơn những người mẹ tin kính nữa, là Kinh Thánh nói rõ trong những lời dạy và nói rõ cũng như ẩn ý rằng gia đình là nền tảng của xã hội. Và trong khi những người cha chịu trách nhiệm về con đường đi của gia đình là đào tạo, thì người mẹ trong gia đình là người như là một cái keo, một cái hồ mà nối kết gia đình dính lại với nhau. Vì mẹ rất là quan trọng đối với gia đình và xã hội, nên tôi muốn xem xét một số vấn đề mà họ gặp phải để những người còn lại có thể thực hiện hay là thể hiện lòng biết ơn của mình trong ngày lễ mẹ. Và không phải là chỉ trong một ngày lễ, trong một năm, nhưng mà trong suốt cả năm. Và trước hết, các ông, những người nam, chúng ta cần tôn trọng tình mẫu tử và phụ nữ. Tình mẫu tử quan trọng hơn cả là sự nghiệp. Ở trong Timôthê thứ nhì đoạn 3 câu 1 nói rằng: con hãy biết rằng trong những ngày cuối cùng sẽ có những thời kỳ khó khăn, vì người ta sẽ trở nên vị kỷ, ích kỷ, tham tiền, khoe khoang, kiêu ngạo, lộng ngôn, không vâng lời cha mẹ, bạc bẽo, bất khiết, không có tình người, bất nhân, vu khống, ngôn cùng, giận dữ, vân vân. Chúng ta nhận thấy điều này Phao-lô nói với Timothy. Và trong những ngày cuối cùng thì sẽ có thời kỳ khó khăn, và người ta là những người mà vì kỷ, ích kỷ, yêu tiền bạc, hay là có cái bản chất khoe khoang, kiêu ngạo, khoe những gì mà mình có, hay là lòng ngôn và không vâng lời cha mẹ. Nhưng mà thưa quý vị, đây là thế gian mà chúng ta đang sống. Và do đó, khi chúng ta nghĩ về điều này có thể ảnh hưởng đến phụ nữ, những người cần tình yêu thương, cần tình cảm và sự bảo đảm. Và điều gì sẽ xảy ra nếu người chồng yêu chính mình hơn là yêu vợ, hay là yêu tiền bạc hơn là yêu vợ? Thưa quý vị, chúng ta thấy cuộc tấn công đầu tiên của Satan là tấn công vào ai? Tấn công vào phụ nữ. Nó đánh hạ phụ nữ, và ngay sau đó thì điều gì xảy ra? Gia đình cũng sụp đổ. Và thưa quý vị, nó vẫn tiếp tục tấn công chúng ta ngày nay, là những người vợ, những người mẹ, và ngay cả chúng ta nữa. Và bây giờ, những ai trong chúng ta là những người chồng, người cha, thì chúng ta cần lưu ý điều này. Mặc dù vợ là người mà chăm sóc cho gia đình, nhưng mà chúng ta là những người bảo vệ tổ ấm, hay là nói một cách khác, chúng ta không nên cho phép những thứ này xâm nhập vào nhà của chúng ta, và cuộc sống của chúng ta, và cuộc sống của gia đình của mình. Và trở lại trong Châm ngôn đoạn 31, như chúng ta có thể thấy trong phần Kinh Thánh hôm nay, các bà mẹ, phụ nữ đóng một vai trò rất là lớn trong gia đình. Và trong phần Kinh Thánh này thì nói đến đi chợ, chuẩn bị thức ăn, giặt ủi, dọn dẹp nhà cửa, chăm sóc cho nhiều nhu cầu của gia đình. Và người phụ nữ làm việc trong gia đình, mà một số người nói rằng có những cái công việc mà không tên đó, luôn luôn làm, không bao giờ hết. Và ngoài ra, nhiều người vợ, người mẹ cũng đi làm ở ngoài nữa để mà cung cấp cho gia đình như là người cha. Và trong thời giờ còn lại thì tôi muốn nói nhanh đến thế nào các bà mẹ có thể xử lý tất cả những điều này mà không bị mất trí, không bị điên lên. Chúng ta đã đề cập đến một phần quan trọng, và nó là điều cần thiết của một người chồng yêu thương vợ, giúp đỡ vợ, và cần có những đứa con ngoan ngoãn vâng lời mẹ trong gia đình. Và các con yêu vợ một cách hết lòng, không phải là chỉ mua cho vợ những bó hoa trong ngày Valentine hay là ngày lễ ghi ơn mẹ, nhưng mà các ông cũng cần giúp đỡ những việc trong nhà. Và đó là cách mà chúng ta có thể giúp vợ mình trở thành người phụ nữ có những đức hạnh như là phần Kinh Thánh hôm nay. Thứ hai, và điều này là cho những người vợ và những người mẹ, và đó là họ cần phải có những cái ưu tiên rõ ràng trong đời sống của họ. Trong Luca đoạn 10 ghi lại câu chuyện về Marie, Ma-thê và Chúa Giê-xu. Chúa Giê-xu đến nhà của những người này, thì Marie ưu tiên thời gian của bà để ngồi dưới chân của Chúa Giê-xu và học hỏi từ Ngài. Và trong khi đó thì Ma-thê tham gia vào làm những cái công việc bằng rộn. Bà thấy nhiều việc cần phải làm, không để thì giờ ngồi bên Chúa Giê-xu. Và sau đó thì thậm chí là bà còn phàn nàn với Chúa là người em của mình là Marie không giúp. Và tôi hy vọng mọi người nhận biết rằng đây, bà Marie tại đây đã ngồi bên chân Chúa Giê-xu, đã nghe lời của Chúa Giê-xu giảng dạy, Bà là người đi đến lăng mộ và gặp Chúa Giêsu sống lại. Bà là người đầu tiên hết. Và sau đó, bà là người cũng là người đầu tiên được giao trách nhiệm truyền bá hay là loan cái tin mà Chúa Giêsu sống lại trước hết. Điều chúng ta học từ đây là các bà mẹ cần có những ưu tiên như chính bà Marie đã có ưu tiên. Điều đó không có nghĩa là các bà mẹ bỏ qua nhiệm vụ của mình trong gia đình hay là thiên chức làm mẹ. Nhưng mà có nghĩa là họ có ưu tiên và ưu tiên của họ rõ ràng. Nhưng ngược lại, những bà mẹ có những ưu tiên như là Ma-thê cho họ thì cuối cùng thì sẽ như thế nào? Ma-thê là người rất là uất hận trong lòng, tủi thân, cay đắng với những điều gì xảy ra với chính mình, than phiền. Thưa quý vị, Chúa Giêsu thậm chí Ngài cũng để thì giờ cầu nguyện với Chúa Cha nữa. Cho nên thưa các bà mẹ, có phải các bà thấy mình quá bận rộn đến mức không dành thời gian ngồi dưới chân của Chúa và lắng nghe lời của Chúa và trút bỏ gánh nặng và quan tâm đến Ngài không? Và Kinh Thánh nói rõ, không có một người vợ hoặc một người chồng, một người mẹ, người cha nào có thể làm tròn bổn phận mà Đức Chúa Trời đã kêu mình. Tất cả mà thật sự Chúa Giêsu còn nói rằng ngoài ta các ngươi chẳng làm chi được. Cho nên ngồi dưới chân Chúa, học lời của Chúa là điều rất là quan trọng mà Marie đã làm. Bây giờ chúng ta xem hai câu cuối của sách Châm Ngôn hôm nay là: duyên là giả dối, sắc lại hư không, nhưng người nữ nào kính sợ Đức Giê-hô-va sẽ được khen ngợi. Hãy ban cho nàng bông trái của tay nàng và để các công việc nàng khen ngợi nàng tại cổng thành. Thưa Hội Thánh, người phụ nữ nào tìm thấy giá trị của họ bên ngoài da bằng cách làm thẩm mỹ hay là trang sức thì cuối cùng chúng ta thấy những người phụ nữ đó có thể trở thành những người mà rất là kinh dị. Và nó chỉ là bề ngoài. Nhưng người phụ nữ nào kính sợ Đức Giê-hô-va, họ sẽ được khen ngợi. Và kính sợ Đức Giê-hô-va là khởi đầu của sự khôn ngoan. Đó là Kinh Thánh dạy cho chúng ta. Và chúng ta người Việt cũng có cái câu rất là quen thuộc và thường dùng cho các bà. Quý vị biết câu gì không? Cái nết đánh chết cái đẹp. Cái đẹp sẽ bị cái nết đánh chết. Và cái đẹp bề ngoài nó chỉ là một thời gian ngắn khi còn thanh xuân, phải không quý vị? Khi mà lớn tuổi rồi, da bắt đầu nhăn nheo, sắc đẹp không còn nữa, gò má bắt đầu kéo xuống, cái tai khi quý vị đưa lên vải thì ở dưới này nó cũng rung rinh nữa luôn. Sắc đẹp nó sẽ qua, nhưng mà cái nết là cái mà dầu cho quý vị sống bao nhiêu tuổi đi nữa, 80, 90 tuổi đi nữa, cái nết của quý vị người ta vẫn thấy nó đẹp. Người phụ nữ kính sợ Chúa, thưa quý vị, không cần phải khoe khoang, kiêu ngạo về những cái gì mà mình có, mình đạt được. Nhưng mà những cái gì của họ đó sẽ khen ngợi chính họ. Người ngoài sẽ thấy và biết. Con cái của họ cũng sẽ đứng dậy và gọi họ là người có phước. Và chồng cũng khen ngợi họ nữa. Và cho tôi khích lệ tất cả những người mẹ sáng nay, những người phụ nữ. Chúa không gọi quý vị trở thành những người phụ nữ hoàn hảo hay là superwoman. Nhưng mà Ngài kêu gọi quý vị bước đi trong sự hoàn hảo của Ngài. và sự hoàn hảo của Ngài như lời Kinh Thánh nói rằng không phải bởi sức mạnh, không phải bởi năng quyền, nhưng mà bởi Thánh Linh của Ngài. Vì vậy hãy dành thời gian để ngồi dưới chân của Chúa Giêsu, hay nói một cách khác, hãy dành thời gian để đi vào lời của Đức Chúa Trời, đọc lời Kinh Thánh của Chúa, nghiên cứu Kinh Thánh lời của Chúa, tìm hiểu Kinh Thánh lời của Chúa và ghi nhớ Kinh Thánh của Chúa. Và các bà làm điều đó, và chẳng bao lâu thì các bà sẽ thấy rằng, hay là tất cả chúng ta, không phải là riêng mấy bà, mình đang sống theo lời Kinh Thánh. Và so sánh những gì lời của Chúa nói với những gì thế gian nói. Và nếu có điều gì khác nhau thì bỏ qua quan điểm của thế gian. Và cuối cùng, hãy giữ đôi mắt của mình gắn chặt nơi Chúa Giêsu. Bởi vì Ngài phán rằng, Ngài nói rằng Ngài là đấng khởi đầu và sẽ hoàn tất. Ngài là đấng hoàn tất đức tin của chúng ta. Chúng ta hãy biết cầu nguyện.